Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đã đến bài số 60 trong bài học giữ lời nhịn nhục về bức thư Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho Hội Thánh Philadelphia. Đây là bài thứ tư mà chúng ta được học với Hội Thánh Philadelphia qua những gì Chúa dạy Hội Thánh. Philadelphia là một hội thánh nhỏ nhưng trung thành, và lời Chúa đến với nhiều khuyến khích, nâng đỡ, yên ủi, đem lại thêm năng lực và đức tin để Hội Thánh tiếp tục đi trên con đường trưởng thành và phục vụ Chúa cách hữu hiệu, đẹp lòng Ngài. Chúa nói với Philadelphia, Ngài mở một cánh cửa cho Hội Thánh mà không ai đóng được. Và chúng ta đã học về cánh cửa mở này và có nhiều phần áp dụng cần thiết cho đời sống chúng ta trong phần tiếp tục hôm nay. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Sách Khải Huyền đoạn 3 câu 7 tới câu 13. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Philadelphia rằng: Này là lời phán của Đấng Thánh chân thật, là Đấng có chìa khóa của David: mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Ta biết công việc ngươi, này ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và đã chẳng chối danh ta. Này ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Satan. Chúng nó xưng mình là người Juda mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối. Này ta sẽ khiến chúng nó đến sắp mình xuống dưới chân ngươi và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian đặng thử những người ở trên đất. Ta đến mau kiếp, hãy giữ những điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi. Kẻ nào thắng ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Jerusalem mới từ trên trời bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết lên trên người. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Chúng ta đã học trong những bài trước rằng Chúa là Đấng mở và đóng cửa, và Chúa là Đấng cầm chìa khóa trong tay. Cơ hội của sự cứu rỗi và chìa khóa của sự cứu rỗi tất cả nằm trong tay Chúa. Chúng ta cũng đã nhấn mạnh rằng cánh cửa về cơ hội và phục vụ, sự hầu việc Chúa cũng do Chúa toàn quyền mở và đóng, vì Chúa cũng là Đấng cầm chìa khóa về mọi cơ hội và mọi môi trường phục vụ trong tay tể trị của Ngài. Hình ảnh Chúa cầm chìa khóa trong tay nhắc nhở rằng Chúa trọn quyền tể trị trên nguồn tài trợ, nguồn năng lực, nguồn sự sống. Chúa nắm nguồn mạch của sự sung mãn dư dật trong tay của Ngài, và Chúa sẵn sàng mở cửa để đong đầy cho dân sự Chúa. Đời sống nào, gia đình nào, hội thánh nào được nối kết với nguồn sinh lực kho tàng vô tận này mà Chúa nắm trong tay thì sẽ bước vào sự sung mãn chắc chắn của Chúa. Và Chúa cũng nhắc rằng cửa Chúa mở, cơ hội Chúa ban cho sẽ không ai đóng lại được hay là cất đi được. Cơ hội để trình bày sự cứu rỗi, cơ hội để phục vụ, tất cả nằm trong tay của Đấng cầm chìa khóa cứu chuộc và nắm quyền sai phái con ngặt vào đồng ruộng thuộc linh. Trong công trường tranh đấu phục vụ khó khăn, đó là hình ảnh mà Chúa Cứu Thế Giê-xu muốn cho Hội Thánh Philadelphia thấy và đứng vững vàng trong sự trông cậy. Hôm nay tôi muốn nhắc một tí đến bối cảnh lịch sử, kinh tế và địa hình của Philadelphia, thành phố và Hội Thánh ở đó, để chúng ta có một cái bối cảnh rõ ràng thiết lập cho bài học của chúng ta. Thành phố Philadelphia nằm khoảng 30 dặm đông nam của Sạc Đe. Nếu chúng ta đi vòng thung lũng Hermas của vùng Tiểu Á, dọc theo quốc lộ của người đưa thư, bắt đầu từ Epheso đến Washington, đến Bergam, đến Thyatira, tới Sạc Đe, thì đến Philadelphia, là thành phố ở xa nhất về phía đông, ngưỡng cửa đi vào Á Châu từ vùng Tiểu Á. Có thể nói đây là tiền đồn cuối cùng của văn hóa Hy Lạp trước khi bước vào trong sự ẩn bí của Á Châu. Đây là tiền đồn, đây là cửa ải, không phải về quân sự, nhưng là về chính trị và văn hóa. Hy Lạp muốn chinh phục toàn thế giới bằng văn hóa của mình, và Philadelphia là trạm cuối cùng trên con đường quốc lộ về Á Châu. Thành phố được mang tên Philadelphia có nghĩa là huynh đệ, vì người thành lập thành phố là vua của Bergam tên là Actalus. Actalus có một người em, có lẽ là sanh đôi, không rời bóng với ông. Hai người có một tình thân thương rất đặc biệt giữa hai anh em như bóng với hình, song song, không bao giờ xa cách, không bao giờ cách biệt. Đây là một điều hết sức là khác thường, cho nên Actalus có biệt hiệu là Actalus Philadelphus, để nói lên lòng khâm phục ái mộ của dân chúng về sự gần gũi huynh đệ của anh em nhà vua. Khi Actalus thành lập thành phố, thì Philadelphia là biệt danh của vua để lại, thành phố huynh đệ. Chúng ta đã học trong bài học trước, Chúa Cứu Thế Giê-xu nói về những cơ hội Chúa ban cho hội thánh tại Philadelphia. Chúng ta không biết chắc những cơ hội đó được bày tỏ ra như thế nào, nhưng chắc chắn một phần lớn tùy thuộc nơi địa thế đặc biệt của Philadelphia mà hội thánh có những cơ hội và dịp tiện rất là đặc thù. Mục đích của vua Attalus khi lập thành phố Philadelphia là để phổ biến văn hóa và phong tục Hy Lạp trong vùng lãnh thổ Lydia của vùng Tiểu Á. Đây là một thành phố mang tính chất truyền giáo, nếu chúng ta có thể dùng chữ đó, ngay từ ngày thành lập ban đầu. Tính chất truyền giáo hay là tính chất truyền bá văn hóa của Hy Lạp, đó là mục đích của thành phố Philadelphia. Nhưng bây giờ, thay vì phổ biến văn hóa phong tục của Hy Lạp, thì cũng nhờ địa điểm thuận lợi của Philadelphia mà thành phố trở thành trung tâm phổ biến phúc âm Tin Lành. Nhờ nằm trên trục lộ giao thông chính của La Mã, đâm vào trong vùng Tiểu Á như một mũi tên khổng lồ được buông ra khỏi cung, bắn vào vùng bí ẩn của Á Châu, Philadelphia dường như là một người giữ cổng cho cả vùng Tiểu Á. Vì Philadelphia nằm ở ranh giới của các vùng đất Mysia, Caria và Phrygia, thành phố trở thành một cửa mở rộng vào vùng cao nguyên trung tâm của Tiểu Á và cửa mở vào tất cả các nước của miền Đông Phương. Vì thế hội thánh tại Philadelphia cũng thấy được cánh cửa mở rộng cho công việc giảng Tin Lành phúc âm về ân sủng cứu rỗi của Chúa Kitô Giêsu. Cửa Chúa đang mở, không ai đóng được, và hàng ngày hội thánh khuyến khích nâng đỡ những người cần bước qua cửa này, bởi vì đây là chỗ không phải chỉ mở cửa cho văn hóa Hy Lạp, nhưng qua văn hóa đó và con đường đó, cửa Tin Lành cũng mở cho tất cả những người sống trong vùng tối tăm của thế giới. Có một chi tiết có lẽ cũng cần nêu ra về thành phố Philadelphia, có một phần liên hệ đến bài học hôm nay, đó là vấn đề động đất tại vùng đất này. Ở đây có rất nhiều cơn động đất xảy ra rất là thường xuyên. Thành phố đã bị hủy hoại nhiều lần bởi vì vấn đề động đất. Lần cuối cùng trước thời gian của sứ đồ Giăng là vào năm 17 sau Chúa, hoàn toàn san bằng thành phố và phải tốn rất nhiều công sức cố gắng để gây dựng trở lại. Ở đây nói về sự rúng động của đất đai nơi gây dựng thành phố, nhưng cũng có cái hình ảnh của sự rúng động từ bên ngoài vào bên trong, vấn đề thuộc linh. Nhưng ở đây hội thánh vẫn đứng vững vàng vì có một điểm chắc chắn mà được Chúa khen, đó là họ kiên trì và vì thế Chúa bằng lòng với họ. Chúng ta không biết nhiều về hội thánh, nhưng biết rằng hội thánh nhỏ, bởi vì Chúa chỉ điều này ra về một cái phương diện, họ là một hội thánh còn nhỏ, nhỏ nhất trong 7 hội thánh, có lẽ chỉ gần bằng Smyrna. Điều lạ là như thế này, khi chúng ta nhìn vào lịch sử của hội thánh hay là nhìn vào hoàn cảnh của các hội thánh tại vùng Tiểu Á và nối kết với tính chất đặc điểm của các hội thánh trong dòng lịch sử của hội thánh. Ephesus là hội thánh bỏ tình yêu ban đầu, tồn tại đến thế kỷ thứ 4. Pergam là hội thánh đi hai hàng đến thế kỷ thứ 2. Tiatira là hội thánh bị bệnh ung thư vì tà đạo thì chết vào thế kỷ thứ 2. Sardê là hội thánh ở trong thì chết mà ở ngoài thì có vẻ sống, thì đến thế kỷ thứ 14 mới mất đi. Hội thánh Smyrna là hội thánh chịu khổ thì còn lại cho đến bây giờ. Và hội thánh Philadelphia là hội thánh nhỏ nhưng hoạt động thì tiếp tục cho đến thế chiến thứ nhất trong thời đại của chúng ta. Thì trong thời điểm đó các tín hữu phần lớn đều vì chinh chiến mà dọn qua trong vùng đất của Hy Lạp, có lẽ vẫn còn sinh hoạt cho đến ngày nay. Hai hội thánh còn lại là hai hội thánh nhỏ nhất, là hai hội thánh không bị Chúa la rầy và quở trách, đó là hội thánh Smyrna và hội thánh Philadelphia. Với hội thánh Philadelphia, những lời Chúa khen tặng nói lên bản chất của hội thánh và cho thấy chìa khóa của sự phục vụ hiệu quả ở trong hội thánh. Này là lời phán của Đấng Thánh chân thật, là Đấng có chìa khóa của David: mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Ta biết công việc ngươi, này ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian đặng thử những người ở trên đất. Ta đến mau chóng, hãy giữ những điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi. Hội thánh Philadelphia có những vấn đề gì? Đang đối diện với những thách thức nào? Nhìn vào bức thư mà Chúa gửi, chúng ta không thấy vấn đề sai trật trầm trọng nào cả ở trong hội thánh. Chúa viết bức thư này để nhắc nhở và khuyến khích. Chúa chú trọng đến những vấn đề ở trong hội thánh, chỉ ra những vấn đề kiên trì nhịn nhục lâu dài của hội thánh. Chúa nói ngươi đã giữ đạo ta trong câu 8. Câu số 10, Chúa nói vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta. Trong câu số 11, Chúa nói giữ lấy điều ngươi có. Ngươi đã giữ lời của ta, ngươi đã nhịn nhục kiên trì nhất tâm với lời của ta cách nhịn nhục và chân thành. Đó là lời Chúa phán. Chữ mà chúng ta dịch là nhịn nhục thật ra là chữ kiên trì thì chính xác hơn. Nói về sự chịu đựng lâu ngày, nói về sự dẻo dai đi đường xa, nói về chạy bộ thời điểm chục dặm, nói về chạy marathon nhiều dặm dài. Hội thánh Philadelphia có quyền năng và sức lực vì họ kiên trì, vì họ nhẫn nại, vì họ chịu đựng. Đó là bí quyết của sự năng động của họ mà chúng ta sẽ học sau này để thấy rõ hơn. Nghĩa là hội thánh Philadelphia có một sức sống, có một chỗ đứng để hầu việc Chúa và họ dẻo dai bởi vì ở đằng sau tất cả những công việc của họ thì có chữ kiên trì, họ nhẫn nại, họ chịu đựng, họ đi lâu dài, họ sống rõ ràng, chắc chắn ở trong ơn của Chúa. Sức mạnh và quyền năng đến từ sự kiên trì. Có khi nói chuyện với các bạn thanh niên thì tôi nói rằng sức mạnh của sự phục vụ phần lớn là ở nơi hai cái mông. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là chúng ta ngồi để học, ngồi để soạn bài, kiên trì để làm xong các chi tiết nhỏ, chứ không có động tới là chạy, đụng tới là nhảy, cứ chạy long bong sẽ chẳng bao giờ đến chỗ mà hầu việc Chúa cách hiệu quả hay là phục vụ có quyền năng. Cho nên tạm gọi rằng sức mạnh của phục vụ nằm ở hai cái mông. Một giáo sư tuyên bố trong lớp là ông có một cái loại thuốc để giúp học trò học giỏi hơn. Các học sư nhao nhao đều muốn biết, thì nói đây là loại thuốc, thuốc dán cái quần dính vào ghế là giúp học trò sẽ học giỏi hơn. Nghĩa là ngồi dính ngay vào ghế đó, kiên trì để học cho xong, kiên trì khi nào xong hết chuyện, làm hết bài thì mới được đứng lên. Sự kiên trì là bản chất và là nền tảng của đức tin và sự trung tín khi chúng ta nói về vấn đề hầu việc Chúa và công trường thuộc linh, là bản chất của đức tin và là căn bản của sự trung tín. Bởi vì chúng ta hiểu điều này, khi chúng ta tin thì chúng ta kiên trì. Bởi vì lòng tin xoáy động ở bên trong, cho nên chúng ta giữ vững cái sự kiên trì ở trong hành động. Bởi vì trung tín cho nên dấn thân dài lâu. Bản chất và nền tảng của đức tin và sự trung tín là sự kiên trì. Đức Chúa Kitô Giêsu khen tặng muốn khuyến khích tăng trưởng sự kiên trì sốt sắng này ở trong hội thánh. Và chúng ta cần nói điểm này để chúng ta hiểu lý do mà Chúa Kitô Giêsu viết thư khuyến khích hội thánh Philadelphia. Vì đây là điều rất là quan trọng với Ngài. Khi chúng ta nói về sự kiên trì bền đổ, chúng ta nối kết với lời của Chúa. Kiên trì ở trong lời Chúa, nghĩa là bước đi cách vân phục, dầu là khó khăn hay là thấy không kết quả gì ích lợi theo mắt thường, thì vẫn tiếp tục đi trong lời Chúa, vẫn đặt mình dưới sự vân phục Chúa, vẫn để lời của Chúa làm tiêu chuẩn độc nhất và là căn bản của thẩm quyền quyết định trên đời sống mình. Bền đổ, vân giữ cách lâu dài, kiên trì ở trong lời Chúa, giữ lời Chúa một cách nhịn nhục, một cách dẻo dai. Khi sứ đồ Giăng định nghĩa cuộc đời của người tín đồ mà ông dự phần mà ông được ân sủng để nối kết với họ, thì ông dùng ở trong đoạn 1 câu số 9 những chữ như thế này: được dự phần về hoạn nạn, được dự phần về mục đích của nước Đức Chúa Trời và được dự phần về sự nhịn nhục dài lâu. Ông nói ba điều này là ba điều ở trong Đấng Christ, ở trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Đoạn 1 câu 9: tôi là Giăng, là anh em và bạn của các anh em về hoạn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Đức Chúa Giêsu. Tôi đã ở trong đảo gọi là Patmo vì cớ lời của Đức Chúa Trời và chứng của Chúa Giêsu. Tôi là Giăng, tôi đứng trong sự liên hệ với anh em là bạn của các anh em và cái sự thông công này được nối kết về sự hoạn nạn, về nước của Chúa và ông nói thêm về sự nhịn nhục trong Đức Chúa Giêsu. Chúng ta cũng đã nói rõ ràng rằng sự bền đổ, sự kiên trì, sự trung tín là điều chắc chắn phải có trong một hội thánh thật. Một người môn đồ thật của Chúa Cứu Thế Giêsu là người đứng bền đổ, là người sống trong sự kiên trì, là người trung tín giữ đức tin. Đây là bản chất của Chúa nữa, vì thế bản chất của những người thuộc về Chúa cũng được bày tỏ ra. Sứ đồ Phaolô viết thư cho hội thánh Thessalonica cũng nói lên bản chất kiên trì này ở trong những người tin nhận Chúa. Thessalonica nhất đoạn 1 câu 2 tới câu 5. Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được chọn. Và đạo tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em không những bằng lời nói mà thôi, lại cũng bằng quyền phép Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tiên quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào. Bền đổ trong sự trông cậy, đứng chắc chắn ở trong niềm hy vọng. Đây là bản chất của đức tin thật. Khi chúng ta nói đến hội thánh năng động quyền năng thì chúng ta thường nghĩ đến hình ảnh gì? Chúng ta mong mỏi gì khi chúng ta cầu nguyện để Chúa đổ thần quyền và đại dụng chúng ta? Nhiều khi chúng ta không nhận biết được cái hình thức bày tỏ của quyền năng Đức Chúa Trời. Sự kiên trì không phải chỉ là một tiến trình, nó cũng là một mục đích. Có nghĩa là không phải chỉ kiên trì để đạt được một mục đích nào đó, nhưng cái mục đích của sự ban cho quyền năng là để chúng ta có thể sống kiên trì ở trong đức tin. Colossae đoạn 1 câu 10 tới câu 12, sứ đồ Phaolô nhắc lại. Cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó cứ cầu nguyện cho anh em không thôi. Và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa. Hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đạp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Nhờ quyền phép vinh hiển Ngài được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó chúng ta được sự cứu chuộc là sự tha tội. Quý vị thính giả có thấy, có để ý được câu của sứ đồ Phaolô vừa nói hay không? Nhờ quyền phép vinh hiển của Ngài được sức mạnh mọi bề, nhận được quyền năng của Chúa, nhận được sức mạnh của Chúa để làm gì? Để vui vẻ, nín chịu mọi sự, kiên trì trong mọi sự. Và đây là kết quả. Tại sao vấn đề kiên trì, chịu đựng, bền đổ là điều quan trọng? Vì đây là kết quả thiêng liêng đòi hỏi điều phải có. Khi chúng ta trồng cây dưa hấu thì vài ba tháng chúng ta có trái ăn. Nhưng khi chúng ta trồng cổ thụ thì phải mất đến cả trăm năm. Kết quả thuộc linh đòi hỏi sự kiên tâm này. Chúng ta không có điều này thì chúng ta không thể nào sống sung mãn trong Chúa được. Trong câu chuyện về người gieo giống và bốn loại đất, ba loại đất chai, đất sỏi, đất gai thì chết cả rồi. Và với đất tốt thì sao? Tự động lên bông trái chăng? Đoạn số 8 câu số 15 của sách Luca. Song phần rơi vào đất tốt là kẻ có lòng thật thà tử tế nghe đạo, gìn giữ và kết quả một cách bền lòng. Làm thế nào để có kết quả? Làm thế nào để có bông trái? Kẻ nghe đạo giữ lấy và kết quả qua sự bền lòng. Có lời Chúa nói thì làm gì để kết quả? Bám lấy lời đó mà sống, kiên trì trong lời đó mà sống. Như lời Chúa nói với hội thánh Philadelphia, đã kiên trì mà giữ đạo Chúa. Ta biết công việc ngươi, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Cho nên đất tốt là đất gì? Kẻ nghe đạo giữ lấy và kết quả qua sự bền lòng. Có lời Chúa rồi thì làm gì để ra kết quả? Bám lấy lời đó mà sống, như chúng ta vừa nói, kiên trì trong lời Chúa, đó là vùng đất tốt. Chúng ta bắt đầu thấy tại sao trong một hội thánh rất nhỏ như Philadelphia, ở một chỗ không có gì đặc biệt mà tại sao Chúa lại bằng lòng với hội thánh này. Vì một khi sự bền đổ kiên trì này bắt đầu làm việc thì đem lại một sự thay đổi rõ ràng ở trong đời sống. Có một sự sống động, ngấm ngầm, có một sự xoáy động ở bên trong và phát động ra, nổ bùng ra. Có những người mà học một tí thì đã bỏ cuộc, cứ ở lại lớp, học hoài một chỗ mà không tiến bộ. Như Phaolô nói, vẫn học luôn mà không thông biết lẽ thật. Nhưng mà người kiên trì thì là người như thế nào? Người kiên trì thì cuộc sống có kết quả ra sao? Cái sự sống động ngấm ngầm ở bên trong, sự xoáy động từ bên trong bùng nổ lên, sanh ra những bông trái nào? Roma đoạn 5 câu 3 tới câu 5. Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong sự hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục sanh ra sự rèn tập sanh sự trông cậy, và sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Cái gì làm nên bản chất tính tình đạo đức của chúng ta? Sự kiên trì. Làm thế nào để có đức hạnh? Kiên trì trong lời Chúa, trong những hoàn cảnh mà Chúa ban cho, trong những giới hạn mà Chúa đặt để, bám lấy lời Chúa mà sống, từ nơi đó ra hy vọng và trông cậy. Tại sao chúng ta khoe mình trong sự hoạn nạn? Vì chúng ta biết cái mục đích của sự hoạn nạn đó là sanh ra sự nhịn nhục. Tại sao sự nhịn nhục là quan trọng? Vì sự nhịn nhục đem tới sự rèn tập, và sự rèn tập này huấn luyện một sự trông cậy ở trong tấm lòng, và sự trông cậy này nối kết với tình thương của Đức Chúa Trời rải trong lòng của chúng ta, gây dựng cho chúng ta một cái căn bản để sống, và chúng ta nối kết với Thánh Linh quyền năng làm xoáy động trong chúng ta công việc và mục đích của Đức Chúa Trời. Gia Cơ đoạn 1 câu 2 câu 4 cũng nói thêm điều này: Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm cho trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó. Có cái công việc của sự nhịn nhục. Khi chúng ta kiên trì ở trong sự nhịn nhục đó, thì có một cái công việc, có kết quả được làm trọn trong chúng ta. Và Gia Cơ nói, hầu cho chính mình anh em cũng được trọn lành toàn vẹn, cũng được trưởng thành tới mức độ, tới tiêu chuẩn của Chúa, và không thiếu thốn chút nào, không bị ở dưới hay là hụt lấy cái tiêu chuẩn của Chúa. Sự kiên trì trong lời Chúa, làm trọn công việc Chúa trong đời sống. Làm xong chuyện thì sao? Thì anh em trở thành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Và đó là điều quan trọng chúng ta cần nhớ. Gia Cơ nói tiếp đoạn số 5, câu số 10, câu 11: Hỡi anh em, hãy lấy các đấng tiên tri đã nhân danh Chúa mà nói, làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục cho mình. Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp và thấy kết cuộc mà Chúa đã ban cho người, vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. Lấy các đấng tiên tri trong Kinh Thánh mà làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục cho mình, phải áp dụng lời của Chúa trong môi trường và cơ hội Chúa ban cho. Anh em biết những kẻ nhịn nhục và chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước, vì con đường này của sự kiên trì ở trong Chúa là con đường dẫn tới phước hạnh. Cho nên chúng ta muốn ngừng lại một chút để áp dụng. Sự kiên trì nối kết chẳng hạn như với sự than vãn, chê bai là hai điều hoàn toàn trái ngược. Và đây là điều chúng ta thấy thường xuyên trong đời sống của mình và đời sống của hội thánh. Sự kiên trì và sự than vãn, chê bai là hai điều mâu thuẫn chống nghịch với nhau. Một người không gọi là kiên trì nếu người đó vừa đi vừa than phiền vừa chửi đổng. Kiên trì là một ngôn ngữ của đức tin. Kiên trì là tiếng nói của hy vọng. Vì thế chúng ta phải xem những vấn đề của chúng ta đang than phiền hay là những chuyện mà chúng ta đang chỉ trích. Nhất là trong vấn đề phục vụ Chúa. Nhất là khi chúng ta than phiền hay là chỉ trích về những phần việc mà chúng ta không là người gánh trách nhiệm. Chúng ta hay nghe câu, làm hoài mà không thấy kết quả gì hết, làm hoài mà không thấy tới đâu. Thật ra chúng ta cũng có thể có chỗ để mà đo lường, để thẩm định. Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận ngay khi chúng ta đứng vào chỗ để đo lường thẩm định đó. Thường thì chúng ta không đứng vào chỗ trách nhiệm. Nhưng mà khi hỏi rằng chúng ta đang trông đợi gì, chúng ta đo lường trên căn bản nào của Kinh Thánh hay là trên mơ ước hoài bão của chúng ta. Nếu vấn đề Chúa đang làm là gây dựng sự kiên trì ở trong tấm lòng của hội thánh, để tạo dựng ra bản chất của hội thánh, để sửa đổi cái mỹ đức của hội thánh, thì chúng ta đo lường làm sao? Trong công việc Chúa, những người kiên trì là những người không than phản, và những người than phiền chỉ trích là những người chưa hiểu sự kiên trì. Khi chúng ta hiểu rằng Chúa đòi hỏi một đời sống thánh khiết đi song song với lẽ thật, và trong đời sống đó Chúa cầm chìa khóa của kho tàng dư dật và Chúa mở đóng theo ý của Ngài, và điều Ngài muốn là chúng ta kiên trì ở trong đức tin, thì vấn đề đời sống của chúng ta rất là đơn giản: kiên trì ở trong lời Chúa, bền đổ, trung tín, nhẫn nại. Tất cả những điều khác Chúa sẽ hướng dẫn, Chúa sẽ thêm ơn, Chúa sẽ mở đường, Chúa sẽ mở cửa. Và nếu đời sống của chúng ta đúng theo con đường của Chúa, nếu chúng ta trưởng thành ở trong sự hiểu biết về lẽ thật của Chúa, thì trong thời gian của Chúa, trong thời điểm của Ngài, trong môi trường mà Chúa đã chuẩn bị, thì chúng ta sẽ được Chúa đem vào chỗ thực nghiệm công việc của Chúa. Còn bây giờ, nơi chúng ta được đặt để kiên trì trong lời Chúa và thực hành những điều Chúa dạy. Ta biết công việc ngươi, này ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta, đã kiên trì trong đạo ta và chẳng chối danh ta.
Hãy tâm hồn khao khát, hãy đến suối nước sông. Hãy những kẻ lao khổ, hãy đến bán không cần tiền, và người mua không đòi giá. trời gọi mau đến người ơi. Chúa Giêsu là sức sống cho tâm hồn, đến với Chúa Ngài xóa hết bao lo buồn. Chúa dẫn lối về với Chúa Cha thượng thiên, tâm hồn này yêu Chúa thiết tha, hiến dâng trọn cho Chúa đời con. Hỡi tâm lòng yêu đuối, hãy đến với cứu Chúa, hãy đặt lòng tin anh vào chính nơi Giêsu, vì Ngài đến cho loài người nhận hồng ân cho tâm hồn. Đến với Chúa, Ngài xóa hết bao lo buồn. Chúa dẫn lối về với Chúa Cha thượng thiên. Tâm hồn này yêu Chúa thiết tha, hiến dâng trọn cho
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Chúa Giêsu là sức sống cho tâm hồn, đến với Chúa Ngài xóa